vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh tập 1 225. Do đâu trong kinh Liễu Nghĩa gọi đối tượng của lục căn là lục cảnh, không phải lục trần?
Coi với Bồ Tát xưa Bạch Thế Tôn như thế nào mới gọi nghĩa không dư, thế nào được gọi là nhất thiết nghĩa? Phật dạy này Thiện Nam Tử thường lạc ngã tịnh, gọi là pháp nhất thiết nghĩa, cũng gọi là pháp không dư, tức là Liễu Nghĩa thường lạc ngã tịnh. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải thấy được cái mặt đất này mà chúng ta đang ở nè, có lại mới là Liễu Nghĩa đấy. Nói một cách khác là chúng ta phải thấy được cái mặt đất này là Niết Bàn ở đây, mà là cực lạc cũng ở đây mới là Liễu Nghĩa. Chứ còn mà cứ nhìn trên mặt đất này, nói là cõi này gọi là cõi Ta Bà, cõi đây là khổ, chưa Liễu Nghĩa. Mà phải thấy đây là cực lạc, đây là Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn cực lạc hay là cái cõi của tam đồ ngạ quỷ súc sanh là do con người của chúng ta, chứ không phải cõi này có vui và có khổ, chỗ đó mới là Liễu Nghĩa ở đây. Do vậy cho nên là học cái kinh này rồi nè, ít bữa là các vị học nè, thường thường là ai học đạo cũng thấy rằng là sắc thanh hơn vị xuất phát gọi là lục trần cái gì không. Các vị chỉ biết lục trần là các vị chưa nghe được kinh Liễu Nghĩa đâu. Sắc thanh hơn vị xuất phát đừng gọi là lục trần, mà phải nói là lục cảnh. Lục căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Sắc thân hơn vị xuất pháp là cái đối tượng của lục căn, đó là lục cảnh mà không phải lục trần. Vì chữ trần có nghĩa là nó làm nhiễm ô tâm tánh con người, nó làm cho con người sinh ra ưu tư phiền muộn, vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thô tốt xấu. Dựa vào đó mà nó sinh ra thứ gì bao đó thì nó mới gọi nó là lục trần. Nhưng mà thật tánh của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp không hề là nguyên nhân đau khổ phiền muộn ưu tư cho ai. Chỗ đó là cái chỗ mà học cái đó rồi các vị sẽ đi đây đi đó, đi ngoài giường ngoài tuột là rượu ngoài giấy là sinh hoạt ở trong nhà, mà các vị thấy buồn bực là các vị phải tự kiểm lại tâm hồn mình. Nhà mình không có buồn bực, ruộng vườn không có buồn bực, vậy mà mình buồn bực, mình đau khổ là mình phải kiểm lại mình. Không có người nào thấy đáng ghét hết, vậy mà mình thấy ghét, đó là phải kiểm lại tâm mình. Sắc không phải là trần, nghĩa là không có cái nào nó làm cho mình phải bực bội, phải đau khổ, phải nhiễm ô tâm hồn hết, không có. Nếu mình thấy có, đó là tại mình đó. Thanh cũng vậy, hương vị xuất pháp cũng vậy. Cho nên phải thấy cái tính chất của Ta Bà không phải khổ mà là có lạc. Vạn vật không phải vô ngã mà là có ngã. Bởi vì nó có đi đâu được ở đâu. Cái A là gia thức, cái đệ bát thức, cái chứng thức chủ thức này nó chứa tất cả, không có cái gì ngoài nó. Do vậy cho nên là khoa học ngày nay đây là người ta cho biết là hồi trước mình tưởng đâu là mình đốt khói vậy, mình xả khói vậy, hay là mình xông cái bò mà đốt cái hơi gì hôi hám rồi mình tránh đi vậy ra là xong rồi, gì là nó tiêu mất hết cái gì không đâu. Bây giờ khoa học người ta nghiên cứu cộng thêm nữa cái nạn mà 7-8 tỷ người trên mặt đất này, bây giờ nó có sinh ra một cái từ gọi là hiệu ứng nhà kính, có nghĩa là một cái hơi khói gì đó của bếp đúc, của xe cộ, của xăng dầu, của một cái cỏ cây nào hôi tanh giá gì đó ha, đều còn hết ở trong cái vũ trụ, trong cái A-la-gia, trong cái nhất thiết chủng thức này hết. Do vậy mà ngày nay có cái từ hiệu ứng nhà kính, có nghĩa là nó không có mất đi đâu hết, kể cả hơi khí ha, chứ đừng nói chi là xác bụi. Cho nên là pháp giới là nhất chân, vẫn có ngã vậy thôi, và vẫn có thường vậy thôi. Thường là gì? Là tất cả những cái vô thường đó nó trở về cái bản thể chân chân thường. Nước là mình uống rồi vô rồi mình tưởng đâu là mất cái chứ là không hề mất, uống vô xong rồi là thải ra rồi thì thành nước trở lại. Đó là cái chân lý duyên sanh. Cho nên là phải học thường lạc ngã tịnh. Tịnh chứ, có đời này có tịnh chứ, không tịnh là tại mình. Nhưng mà thường lạc ngã tịnh mà muốn thấy được đó,